chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, một lần nữa, Tết Nguyên Đán đang trở về với người Việt chúng ta. Xuân về, Tết đến, mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng đối với người Việt Nam đang sinh sống khắp nơi trên thế giới. Mỗi khi nhắc đến Tết, chúng ta cũng liên tưởng đến mùa xuân tươi đẹp với tất cả sự sống động, vui tươi, mới mẻ và trẻ trung. Một thi sĩ đã viết, xuân đã đến rồi, xuân khắp nơi. Xuân sang hương sắc ngập phương trời, đón xuân hoa mộng tràn đôi mắt, nghe gió xuân về ngây ngất vui. Vì vậy, người Việt Nam chúng ta rất yêu mến mùa xuân và thường ví sánh những khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời như là mùa xuân. Ai ai cũng mong muốn có một mùa xuân không phai tàn, nhưng rồi mùa xuân của cuộc đời có kéo dài thêm nhiều năm đi nữa, rồi cũng qua đi. Lời Thánh Kinh cho biết, dù chúng ta đang ở trong số tuổi nào của cuộc đời, nếu có sức sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì chúng ta luôn được tươi mới. Thơ Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, câu 16 chép, vì thế, chúng ta chẳng nản lòng, dù người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ ngày càng đổi mới. Nhân dịp mùa xuân về, ước mong tất cả chúng ta có được mùa xuân vĩnh cửu của Chúa, như sáu câu thơ cuối trong bài thơ Xuân Thắm Muôn Đời của thi sĩ Thái Trịnh sau đây. Xuân ban từ Đức Chúa Trời, ta nghe lòng thật thảnh thơi lạ thường. Xuân ngày có ánh chiêu dương, có hoa cứu rỗi, mùi hương ngát trời. Ta cùng thầm nguyện Chúa ơi, cho con xuân thắm, không thời tàn phai.
Chào mùa xuân sang, cảm ơn Cha trên thiên đàng. Ngài ban cho nhân gian nắng xuân tươi như tờ vàng. Mùa đông buốt giá đã trôi qua theo năm. Mùa xuân sang, tiếng chim vui ca rộn ràng. Chào mùa xuân sang, gió đưa hương xuân dịu dàng. Mầm trời non vươn lên, biết xanh xanh trên cây mềm. Ngàn hoa sáng thắm, ngát hương thơm dâng cho đời. Lòng người vui tươi, đón xuân tưng bừng khắp nơi. Mùa xuân huy hoàng duyệt trong nắng hanh vàng, em bé ngây thơ cười vui đón xuân xa. Trong gió êm đêm lòng ta mơ ước, mùa xuân nó ấm đến với quê nhà. Chào mùa xuân sang, lúc quê hương thôi đều vàng. Ngàn lời ca vang, đón xuân yên vui thôn làng. Ngàn muôn tiếng pháo trong chiêu vang lên tưng bừng, ngày vui sẽ tới đón xuân thanh bình khắp trời. xôn xao, giá đưa hương xuân dịu dàng. Mầm trời non vươn lên, biết xanh xanh trên cây mềm. Ngàn hoa sáng thắm, ngát hương thơm dâng cho đời. Lòng người vui tươi, đón xuân từng bừng khắp nơi. Mùa xuân huy hoàng duyệt trong nắng hanh vàng, em bé ngây thơ cười vui đón xuân. Trong gió êm đêm lòng ta mơ ước mùa xuân ấm đến với quê nhà. Chào mùa xuân sang, lúc quê hương thôi đều tàn. Ngàn lời ca vang, đón xuân yên vui thôn làng. Ngàn muôn tiếng pháo trong chiêng vang lên tưng bừng, ngày vui sẽ tới đón xuân thanh bình khắp trời. Ngàn muôn tiếng pháo trong chiêng vang lên tưng bừng, sẽ tới đón xuân thanh bình.
Hà Ghim vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chào mùa xuân sang, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Để tiếp tục chương trình Phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, quý vị thường nghĩ gì mỗi khi Tết đến? Đối với một số người, Tết hay không thì cũng vậy thôi, vẫn làm lụng sinh hoạt bình thường. Ở Việt Nam, vì một năm chỉ có ngày Tết để nghỉ ngơi, cho nên Tết có một ý nghĩa sâu đậm. Ngày nay chúng ta có mùa hè để nghỉ ngơi, có sinh nhật để ăn uống, để tặng quà và bao nhiêu dịp lễ khác để vui chơi, nên Tết chỉ còn là một truyền thống hay, một kỷ niệm đẹp, hơn là một dịp vui mỗi năm mới có một lần. Đối với nhiều người, Tết nhiều khi chỉ khơi lại những kỷ niệm không mấy vui của thời thơ ấu, vì loạn lạc, chiến tranh hay vì gia đình nghèo thiếu. Nhưng dù gì đi nữa, nói đến Tết và những tập tục như mặc quần áo mới, lì xì, thăm viếng nhau trong 3 ngày Tết, vẫn có những cái hay của nó, mà mỗi khi nghĩ lại, ta cũng thấy một vài khía cạnh thích thú. 3 điều vừa nói, mặc quần áo mới, lì xì, và thăm chúc nhau trong 3 ngày Tết, cũng có những điểm song song trong đời sống tâm linh, đáng cho chúng ta suy nghĩ trong những ngày đầu xuân này. Sống ở một nước nghèo, một năm mới được một lần mua sắm, Tết vì vậy là dịp cho quần áo mới. Chẳng những vì mỗi năm mới sắm quần áo mới một lần, nhưng cũng vì ai cũng thích một cái gì mới trong năm mới. Tú Xương đã có lần viết, cứ bảo nhau rằng mới với me, bảo nhau rằng cũ chẳng ai nghe, khăn là bát nọ to tài rế, váy lĩnh cô kia quét sạch hè. Hình ảnh ngày Tết với những cậu bé cô bé xúng xính trong bộ quần áo mới là điều chúng ta khó quên. Quần áo mới là điều cần thiết cho năm mới, dù những bộ quần áo mới đó chẳng bao lâu cũng sẽ dơ, sẽ cũ. Thánh Kinh thường dùng hình ảnh của một chiếc áo mới để nói về đời sống đạo đức, còn đời sống tội lỗi là chiếc áo dơ bẩn. Thánh Kinh dạy, anh em phải thoát lốt người cũ và mặc lấy người mới. Chúng ta cần từ bỏ con người tội lỗi xấu xa như một người vứt đi chiếc áo dơ bẩn cũ kỹ và khoác lên mình một chiếc áo mới. Lời Chúa bảo chúng ta hãy mặc lấy chính Chúa Giê-xu. Tết ở đây không còn tục lệ mặc quần áo mới như bên nhà. Nhưng mùa xuân này, ước mong mỗi chúng ta đều khoác lên mình một chiếc áo mới. Đây là chiếc áo sẽ không bao giờ cũ, vì chiếc áo đó chính là Chúa cứu thế. Ngài bọc chúng ta lại bằng đức công chính thánh sạch của Ngài. Đặt lòng tin nơi Chúa, giao thác cuộc đời của mình cho Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những thay đổi từ trong tâm hồn. Song song với việc mặc quần áo mới, chúng ta cũng có việc mừng tuổi và lì xì. Con cháu trong gia đình, những người trẻ chúc thọ hay mừng tuổi ông bà cha mẹ, và những người lớn mừng tuổi con cháu bằng những đồng tiền mới mà ta gọi là lì xì. Chúng ta không rõ hai chữ lì xì phát xuất từ đâu. Nhưng lúc nhỏ Tết đến có những đồng tiền mới để cất hay có tiền để tiêu xài là cả một hạnh phúc của tuổi thơ. Nhiều người thích Tết vì mỗi khi Tết đến ai cũng tử tế với mình, không bị la mắng mà lại còn được tiền nữa. So sánh ơn cứu rỗi của Thiên Chúa với đồng tiền lì xì thì thật là không đúng, vì sự cứu rỗi của Chúa quá cao, không gì có thể so sánh được. Tuy nhiên, có một điểm tương đồng ở đây, đó là ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho chúng ta, cũng tương tự như những đồng tiền chúng ta nhận được trong ngày Tết. Chúng ta không biết tại sao chúng ta lại được tiền, tại sao ai cũng tử tế cho tiền chúng ta mà không đòi hỏi gì cả. Thưa quý vị, ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho chúng ta cũng tương tự như vậy. Không phải chúng ta làm một việc gì tốt hay xứng đáng mà được Chúa cứu. Chúa cứu và ban cho chúng ta sự cứu rỗi của Ngài, chỉ vì Ngài yêu chúng ta. Lời Chúa dạy, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Sự sống đời đời là món quà vô giá Thiên Chúa ban cho con người. Sự sống đời đời là đời sống có ý nghĩa ngay trên trần gian này, và được sống mãi mãi với Chúa trên thiên quốc. Mùa xuân, ta cần mặc chiếc áo mới là chính Chúa Giê-xu, cần được món quà là sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi đây nói đến thay đổi bên trong con người của chúng ta. Mùa xuân đến, chúng ta thấy hoa lá đâm chồi nở lộc. Những lộc non, những mầm sống, không thể gắn lên từ bên ngoài, nhưng là phát xuất tự nhiên từ bên trong vì có sự sống và sức sống. Đời sống mới Thiên Chúa ban cho chúng ta cũng vậy. Ngài ngự vào tâm hồn chúng ta, tái tạo cuộc đời chúng ta, và chúng ta sẽ tự nhiên nảy sinh ra những mỹ đức của Thiên Chúa. Chúng ta được mặc lấy chính Chúa. Mùa xuân, mặc quần áo mới, mừng tuổi và nhận tiền lì xì. Chúng ta cũng có tập tục thăm viếng và chúc nhau trong 3 ngày Tết. Những lời chúc Tết lúc đầu mang những ý nghĩa tốt đẹp và thành thật, nhưng dần dần cũng dễ trở thành sáo ngữ và thành những câu đầu môi chót lưỡi. Người chúc có thể không biết mình nói gì, và người được chúc cũng không biết là những lời chúc đó có thành sự thật hay không. Người đặt lòng tin nơi Chúa, khi xuân về, không chúc nhưng cầu chúc, hay nói đúng hơn, cầu nguyện để Thiên Chúa ban ơn giáng phước. Chính chúng ta không thể chúc ai một điều gì, và điều đó sẽ thành sự thật. Nhưng chúng ta chỉ có thể cầu xin Thiên Chúa chúc lành. Hay nói khác đi, chính Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta hạnh phúc thật của Ngài. Một trong những hạnh phúc lớn nhất Thiên Chúa dành cho con người là hạnh phúc tha thứ hay là ơn tha thứ. Thánh Kinh dạy, phúc cho người có lỗi được tha thứ, tội được Chúa xóa bôi. Phúc cho người được Chúa hằng hữu ân xá. Ai trong cuộc đời cũng đã có những phút lầm lỡ làm điều tội lỗi. Những lúc ấy tâm hồn chúng ta nặng trĩu, khó chịu, lương tâm dày vò, cắn rứt. Nỗi khổ của người có tội sẽ cứ tiếp tục mãi cho đến khi nào người đó ăn năn, hối lỗi, xưng nhận và được tha thứ. Thiên Chúa là đấng thánh khiết, không thể dung dưỡng tội lỗi. Chúng ta mắc tội với Chúa vì đã không tôn thờ Ngài là đấng tạo dựng chúng ta và cũng đã không làm theo lời Ngài dạy bảo. Con đường duy nhất để giải thoát chúng ta, đem chúng ta trở lại tình trạng nguyên thủy được làm con của Chúa, là con đường mà Chúa cứu thế Giê-xu đã thực hiện. Nói đúng hơn, Ngài chính là con đường đó. Khi Ngài gánh lấy tất cả mọi tội lỗi của con người và chịu chết thế cho con người. Tin lành chính là tin vui Thiên Chúa ban cho con người. Tin vui đó là con người có thể nhận được ơn tha thứ nếu biết ăn năn tội lỗi, đặt lòng tin nơi Chúa và để cho Thiên Chúa tái tạo tâm hồn. Chúng ta sẽ kinh nghiệm điều mà Thánh Kinh gọi là tái sinh, và sự sống của Chúa sẽ chan hòa trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta tự nhiên nảy sinh những mầm non lá mới, một đời sống sung mãn, không phải tự sức riêng của chúng ta. Xuân đã về, và tôi muốn chúc bạn một vài lời. Nhưng tôi biết rằng lời chúc của tôi sẽ chẳng có giá trị gì, vì tôi không có quyền gì để lời chúc đó trở thành sự thật. Tôi chỉ có thể ước ao, và trong ước ao đó, tôi cầu xin Thiên Chúa mở rộng đôi mắt tâm linh của bạn để bạn nhìn thấy vấn đề. Vấn đề là vấn đề cứu rỗi, vấn đề là vấn đề tha thứ, vấn đề là vấn đề tâm linh. Chính yếu tố tâm linh quyết định cả đời sống chúng ta. Trong mùa xuân này, hãy mặc lấy chính Chúa cứu thế, hãy mang vào người sự sống của chính Chúa, và rồi bạn sẽ kinh nghiệm một đời sống tươi mới, không thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Lời Chúa dạy, ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Ở trong Chúa cứu thế là liên kết với Ngài, bằng niềm tin, bằng thái độ ăn năn, bằng quyết định quay về với người Cha Thiên Thượng, vẫn đêm ngày trông mong chờ đợi chúng ta. Ngày Tết mà được sum họp, đoàn tụ gia đình, thì còn gì quý hơn nữa phải không bạn? Mùa xuân này, hãy ăn năn quay trở lại với Chúa để kinh nghiệm một mùa xuân diễm tuyệt trong tình yêu của Thiên Chúa.
Xuân về, ngàn cành lá xanh tươi, nụ hoa vàng đỏ nơi nơi, đàn chim én lượn quanh vòng trời. Xuân về, ngàn cành lá xanh tươi, nụ hoa
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Xuân Diễm Phúc, một sáng tác mới của Trần Văn Trọng do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, một lần nữa ngày Tết Nguyên Đán lại trở về với chúng ta. Mỗi lần bước qua năm mới, chúng ta mong mọi sự đều thay đổi, tốt đẹp và mới mẻ hơn. Chúng ta mong ước những điều tốt đẹp cho mình và cho người thân yêu. Chúng ta mong năm mới này sẽ tốt hơn năm ngoái, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, phát tài hơn, khỏe mạnh hơn, may mắn hơn, vân vân. Và để đạt được những điều mong ước, có hai điều chúng ta thường làm trong ngày đầu năm. Đó là chúng ta chúc nhau những điều tốt đẹp và chúng ta kiêng cử những gì mà ta cho là không tốt. Tuy nhiên, nhìn lại những năm đã qua, chúng ta thấy rằng Tết nào chúng ta cũng được bao nhiêu người chúc những điều may mắn nhất, quý báu nhất. Năm nào chúng ta cũng cẩn thận kiêng điều này, tránh điều kia, để khỏi bị xui. Nhưng rồi, năm nào đời sống cũng có đủ những chuyện vui buồn. May mắn, tốt đẹp cũng có, mà rủi ro, hoạn nạn cũng không thiếu. Có thành công, mà cũng có thất bại. Như vậy, những lời chúng ta chúc nhau và những điều chúng ta kiêng kỵ có kết quả gì hay có linh nghiệm gì không? Trong ba ngày Tết, chúng ta thường chúc nhau những điều tốt đẹp, chúc cho mọi người được mọi sự như ý. Khi chúc cho bạn bè và người thân những điều tốt đẹp, không hẳn là chúng ta có thể mang đến cho họ những phước lành đó, mà chỉ có nghĩa là chúng ta mong ước họ sẽ được những điều đó. Có khi ta biết đó là những điều người đó đang trông mong, nên ta chúc. Cũng có khi đó là những điều ta mong ước cho chính mình. Cách ngôn Tây Phương có câu, bạn không thể cho người khác điều mà bạn không có. Nếu không có tiền bạc, của cải, chúng ta không thể cho người khác tiền bạc hay của cải. Nếu không có tình thương, chúng ta không thể ban cho người khác tình thương. Chúng ta cũng không có phúc lộc, may mắn hay bình an, hạnh phúc để tặng cho người khác. Thật ra tất cả chúng ta đều mong ước và tìm kiếm những điều tốt đẹp và cần thiết đó. Như vậy, ơn lành và phúc lộc từ đâu mà đến? Nếu chúng ta mong ước những điều đó, thì cầu xin ở đâu? Cầu xin với ai? Kinh Thánh dạy rằng, mọi phước lành đều từ Cha Thiên Liêng mà đến. Người Cha Thiên Liêng đó là Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta là con của Ngài. Vì thế, nếu muốn được hưởng phước lành trong đời sống, chúng ta hãy đến với Chúa và cầu xin Ngài. Thánh Gia-cơ viết như sau. Anh em thân mến của tôi, anh em đừng có lầm lẫn. Mọi ơn lành và mọi phúc lộc toàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú. Nơi Ngài không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Ngài đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Ngài. Trích thư Gia-cơ chương 1 câu 16 đến 18. Theo lời Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời là Đấng ban ơn lành và hạnh phúc cho con người. Vì thế, trong ngày đầu năm, chúng ta có thể chúc nhau bằng câu: cầu xin Chúa ban phước lành trên ông, bà, anh chị, em. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện xin Chúa ban hồng ân của Ngài trên bạn bè và người thân yêu của chúng ta. khi chúng ta cầu xin với lòng thành khẩn và với đức tin, Chúa sẽ nhậm lời và ban phước cho những người đó. Điều thứ hai chúng ta thường làm trong ngày đầu năm là kiêng kỵ những gì chúng ta nghĩ là không tốt, hoặc là tránh những gì chúng ta cho là sẽ đem lại xui xẻo cho cả năm. Khi còn nhỏ, tôi nhớ thấy có người ba ngày Tết không quét nhà. Khi cần phải quét thì chỉ quét vào chứ không quét ra. Sợ quét ra thì cả năm tiền của sẽ ra hết. Có người thì tránh la mắng con cái, tránh những người gặp thất bại hay có tang trong gia đình. Có người thì sợ những người làm ăn thất bại đến thăm mình trong ngày đầu năm. Và ngược lại, mong được những người làm ăn phát tài đến nhà mình trước những người khác, gọi là xông đất để đem cái may mắn thành công của họ đến cho mình. Chúng ta cũng nghĩ rằng màu đỏ là màu hên, nên làm gì cũng muốn có màu đỏ, từ thức ăn đến quần áo, đến những bông hoa trưng trong nhà. Nếu có ai đến nhà trong ngày đầu năm mà mặc màu vàng hay màu đen là chúng ta không vui. Không những kiêng màu này màu kia, chúng ta còn kiêng ngày, kiêng giờ. Tin rằng có những giờ tốt, giờ xấu, và cũng có ngày tốt, ngày xấu. Có tuổi tốt, tuổi không tốt, vân vân. Chúng ta không thể kể hết những điều kiêng kỵ của ngày đầu năm, cũng như những giờ, ngày phải tránh trong suốt cả năm. Thật ra, nếu có ngày tốt, ngày xấu, hay có giờ tốt, giờ xấu, thì tại sao ngày nào và giờ nào cũng có đủ mọi chuyện tốt xấu xảy ra? Chẳng hạn như ngày nào, giờ nào cũng có người qua đời và cũng có những em bé sinh ra. Ngày nào, giờ nào cũng có người gặp may mắn và cũng có người gặp tai nạn, rủi ro. Chúng ta không thể xác định ngày nào trong một tháng hay giờ nào trong một ngày là tốt hay xấu. Vì ở vùng này là giờ đó, nhưng ở vùng khác trên thế giới cũng ngay lúc đó là một giờ khác. Chỗ này là ngày hôm nay, nhưng cũng trong lúc đó, chỗ khác trên thế giới đã là ngày hôm qua hoặc là ngày hôm sau. Không gian và thời gian đối với con người nhỏ bé chúng ta chỉ là một điều có tính cách tương đối. Chúng ta không nên nhìn thời gian và sự vật chung quanh dưới cái nhìn sợ sệt, nghĩ rằng chúng có quyền trên cuộc đời mình. Trái lại, chúng ta cần có cái nhìn đúng về vạn vật và vũ trụ mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Chúa đã tạo nên muôn loài vạn vật cho con người chúng ta quản trị, quản lý. Trong muôn loài mà Chúa tạo dựng, chỉ có con người được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Con người cao quý hơn muôn loài vạn vật. Và chỉ một mình con người được có mối quan hệ mật thiết với đấng tạo hóa. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một địa vị cao quý trong vũ trụ này. Nhưng nhiều khi chúng ta tự đặt mình ở dưới sự quản trị của những điều vô nghĩa, những tạo vật mà Chúa đặt dưới quyền quản trị của chúng ta. Chẳng hạn có người cho rằng người sinh ra trong năm này tốt hơn năm kia, người tuổi này may mắn hơn người tuổi nọ. Có người thì tin rằng người tuổi này không nên lập gia đình với người tuổi kia vì hai con giáp đó kỵ nhau. Đức Chúa Trời phân định thời gian, ngày, tháng, mùa và năm để chúng ta có thể phân chia, quản trị và sử dụng ngày giờ một cách khôn ngoan. Chúng ta không nên để cho ngày tháng giờ giấc quản trị đời sống mình hay quyết định những việc chúng ta làm. Kinh Thánh dạy rằng, ngày nào cũng là ngày của Thiên Chúa tạo nên. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và vui hưởng trong ngày đó. Mỗi một ngày mới là một món quà Chúa ban cho cuộc đời mình. Chúng ta không nên phí phạm, nhưng sử dụng cách khôn ngoan để mang lại lợi ích cho mình, cho người chung quanh và làm rạng danh Chúa. Kinh Thánh dạy, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của Chúa thật lớn lắm. Trước mỗi một ngày mới, chúng ta cần nói như tác giả Thánh Vịnh thứ 118. Này là ngày Chúa hằng hữu đã làm nên. Chúng tôi sẽ vui vẻ và mừng rỡ trong ngày ấy. Nhiều người khi quyết định ngày cưới phải xem lịch để chọn ngày tốt. Khi rước dâu cũng phải chọn giờ tốt. Thưa quý vị, một đám cưới làm trong ngày tốt và rước dâu vào giờ tốt, mà về vợ chồng không yêu thương, tha thứ, không nhường nhịn nhau, không chung thủy với nhau, thì đôi vợ chồng đó sẽ không bao giờ nếm được hạnh phúc. Điều kiện để có một hôn nhân hạnh phúc không phải là cô dâu, chú rể, tuổi con gì, sinh ngày giờ nào. Cũng không phải là nhờ đám cưới làm ngày nào, giờ nào, cô dâu chú rể mặc màu gì. Nhưng điều kiện để có một hôn nhân hạnh phúc là cô dâu chú rể yêu thương nhau bằng tình yêu chân thành, hy sinh, không ích kỷ, không chỉ nghĩ đến phúc lợi của riêng mình. Điều kiện để niềm vui trong ngày cưới kéo dài suốt cả cuộc đời là vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa, chồng yêu vợ bằng tình yêu hy sinh như Chúa đã yêu hội thánh của Ngài, và cả hai kính sợ Chúa mà yêu thương chiều chuộng nhau, sống cho phúc lợi của nhau. Kính thưa quý vị, trong năm mới này, chúng tôi ước mong quý vị sẽ trở về với Thiên Chúa toàn năng để được sống trong bình an, hạnh phúc, được đi trong sự dìu dắt yêu thương của Ngài. Hãy làm con dân của Chúa, đi theo Ngài, làm bầy chiên nhỏ bé của Ngài. Chúng ta sẽ không còn phải tìm kiếm hay trông mong ơn phước đến với mình, vì ơn phước của Chúa sẽ đi theo chúng ta, sẽ theo đuổi chúng ta suốt cả cuộc đời. Chúng tôi cầu chúc kinh nghiệm của tác giả Thánh Vịnh thứ 23 sau đây cũng sẽ là kinh nghiệm của mỗi một chúng ta. Chúa hằng hữu là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa hằng hữu cho đến lâu dài.
Xuân lại đến, dẫu tiếng chim líu lo, ngàn hoa mai vàng nở, vườn cúc thắm khoe hương. Một mùa xuân hạnh phúc, đầy phước ân Chúa ban, cùng nhau ra mừng đón, làn gió xuân của Ngài. Cuộc đời đã hết tăng giá cay đắng, vì xuân của Chúa đem những tia nắng. Lòng còn hoa nở để đón xuân vui, mùa xuân từ Thiên Chúa. Đời con xin Chúa luôn mãi dân dắt, vì con đã hiến dâng hết cho Chúa, để được vui sống trong những xuân xanh, mùa xuân hy vọng. Cô bóng tươi cùng vui ca nhảy múa, từ lúc mới đôi mươi. Mùa đông không còn nữa, vì nắng xuân khắp nơi tràn dâng bao nguồn phước từ Giêsu con trời. Mùa xuân xưa lắm tăm tối hoang vắng, không có Chúa nên sống lo lắng. Giờ đây xuân mới đem đến an vui, mùa xuân từ Thiên Chúa. Bà nơi hãy đến bên Chúa thương xót, mừng vui nhận lấy ân phước yêu dấu, mở lòng đón gió xuân Chúa ban cho, mùa xuân hy vọng. Mùa xuân xưa lắm tăm tối hoang vắng, lòng không có Chúa nên sống lo lắng. Giờ đây xuân mới đem đến an vui, mùa xuân từ Thiên Chúa. Bạn ơi hãy đến bên Chúa thương xót, mừng vui nhận lấy ơn phước cứu rỗi. Mở lòng đón gió xuân Chúa ban cho, mùa xuân hy vọng. Mùa xuân xưa lắm tăm tối hoang vắng, lòng không có Chúa nên sống lo lắng. Giờ đây xuân mới đem đến an vui, mùa xuân từ Thiên Chúa. Bạn ơi hãy đến bên Chúa thương xót, mừng vui nhận lấy ơn phước cứu rỗi. Mở lòng đón gió xuân Chúa ban cho, mùa xuân hy vọng.
Lê Lộc vừa trình bày ca khúc Mùa Xuân Hy Vọng, một sáng tác của Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Lời Chúc Đầu Xuân do mục sư Lê Phước Nguyên trình bày.
Hầu hết các câu chúc Tết của người Việt Nam ta đều quay quần xung quanh năm thứ hạnh phúc là phú, quý, thọ, khang, cũng đọc là khương và ninh. Mặc dù khang và ninh được kể sau phú quý, giàu có, sang trọng và thọ là sống lâu, nhưng hầu như ai cũng coi khang ninh là quan trọng hơn cả. Vì giàu có mà không bình an, ngày lo lắng hết việc này đến việc khác, đêm thao thức mất ngủ, thì giàu có đâu có phải là phước. Sang trọng mà cứ bất an, cứ phập phồng thì sang trọng làm chi? Và nếu thọ cả trăm tuổi mà gia đình con cháu cứ xào xáo rối rắm và tâm địa lúc nào cũng bất an thì có thọ đến đâu đi nữa cũng không phải là hạnh phúc. Theo tiếng Hán Việt thì khang và ninh không hoàn toàn đồng nghĩa với nhau, nhưng cũng có những sắc thái tương tự như nhau. Vì trong khi khang có nghĩa là an vui thì ninh cũng có nghĩa là yên lặng bình an. Và khi ghép khang và ninh lại với nhau, chúng ta có một từ ngữ kép là khang ninh. Và từ ngữ này được Hán Việt từ điển Đào Duy Anh định nghĩa là bình an. Bình an cũng là lời chúc được Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Và hầu như lần nào từ ngữ bình an cũng đi chung với một từ ngữ khác là ân điển, cũng được gọi là ân sủng. Như trong câu chúc ở phần đầu của hầu hết các lá thư trong Kinh Thánh Tân Ước: nguyện anh chị em được ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ Đức Chúa Giêsu. Chúng ta có thể chấp nhận định nghĩa của từ ngữ khang ninh hay khương ninh là bình an, mặc dù định nghĩa này chưa hoàn toàn đúng với định nghĩa của Kinh Thánh. Nhưng ân điển hay ân sủng là gì mà lại được nói đến trước bình an? Cả hai danh từ ân điển và ân sủng đều có trong Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh. Ân sủng được từ điển này định nghĩa là ân huệ của vua, còn ân điển được cắt nghĩa là nhân ngày thánh tiết vua ban ân cho đời tôi. Chúng ta không lấy làm lạ khi thấy cả hai định nghĩa này đều không nói hết được ý nghĩa của Kinh Thánh, vì ngôn ngữ của loài người là ngôn ngữ hữu hạn, làm sao diễn tả được những cái vô hạn của nước trời. Ân điển trong Kinh Thánh được dịch từ tiếng Hy Lạp là charis, tiếng Anh dịch là grace. Tiếng Pháp cũng viết như vậy, nhưng có thêm dấu mũ trên chữ A và đọc là grace. Nhưng dù là tiếng Hy Lạp, tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp, tất cả cũng đều là ngôn ngữ của con người và không thể nào diễn tả hết ý nghĩa mầu nhiệm của ân điển. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới cho chúng ta biết rõ ý nghĩa của danh từ đặc biệt này. Kinh Thánh cho biết rằng ân điển là công trình vĩ đại nhất, kỳ diệu nhất và khó khăn nhất của Đấng tạo hóa. Vì khi sáng tạo vũ trụ, Đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời chỉ cần sử dụng lời nói của Ngài. Như Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời sáng, phải có ánh sáng thì có ánh sáng, phải có các ngôi sao, mặt trời, mặt trăng thì có các ngôi sao, mặt trời, mặt trăng, vân vân. Khi dựng nên loài người chúng ta, Đức Chúa Trời phải bốc đất, nắng hình người, rồi hà sinh khí vào mũi để loài người có linh hồn sống. Nhưng để cứu rỗi loài người, Đức Chúa Trời không thể dùng lời nói hay dùng tay, mà phải có một kế hoạch tỉ mỉ, đòi hỏi cả tình thương, sự khôn ngoan vô hạn, sự hy sinh tuyệt đối và quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời, gọi là kế hoạch ân điển. Chính các thiên sứ, thiên thần là những sứ giả, là quần thần của Đức Chúa Trời ở thiên đàng, cũng không biết được kế hoạch ân điển cho đến lúc kế hoạch này được tiết lộ. Khi Đức Chúa Trời sai phái Đức Chúa Giê-xu xuống trần gian, mang lấy thân thể bằng xương, bằng thịt của con người, rồi đem Đức Chúa Giê-xu lên tấm đinh trên cây thập tự để Ngài chết sau khi đổ huyết cho đến giọt cuối cùng. Rồi ba ngày sau, Đức Chúa Trời đem Đức Chúa Giê-xu sống lại trong vinh quang. Trước đó, các thiên sứ, thiên thần thắc mắc, không biết làm thế nào Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi con người tội lỗi. Đức Chúa Trời chẳng những là tình thương, mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời thánh thiện, kỵ tà, phải hình phạt tất cả các tội lỗi, dù là tội lớn hay tội nhỏ. Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn toàn thiện tuyệt đối, như Ngài đã công bố rằng, các ngươi phải nên thánh vì ta là đấng thánh. Các ngươi phải trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là đấng trọn vẹn. Người này, người nọ có thể bỏ cả cuộc đời tự tu, tự sửa cho tốt hơn người khác, nhưng không ai có thể toàn thiện tuyệt đối cả. Dù có ai tu sửa đến cao độ để được cả nhân loại tôn là đệ nhất nhân, người số một của lịch sử nhân loại, người đó cũng vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn thánh thiện tuyệt đối của Đức Chúa Trời, vì loài người bất toàn và tương đối. Trong khi loài người vô kế khả thi, thì lời Đức Chúa Trời công bố rằng, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, không phải tự anh chị em, nhưng là món quà của Đức Chúa Trời, không phải là việc làm để không ai có thể khoe khoang. Dù không thể mô tả đầy đủ ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể dùng một hình ảnh đơn sơ cho dễ nhớ. Chúng ta hình dung một hình tam giác đều với ba cạnh bằng nhau. Cạnh thứ nhất nói lên tình thương và sự khôn ngoan tuyệt đối của Đức Chúa Trời để thiết lập và điều hành kế hoạch ân điển. Cạnh thứ hai nói lên sự nhập thể làm người, sự chết trên cây thập tự, sự đổ huyết và sống lại của Đức Chúa Giê-xu. Và cạnh thứ ba bày tỏ quyền năng thuyết phục, đổi mới của Đức Thánh Linh. Muốn thực hiện kế hoạch ân điển để cứu rỗi chúng ta, cả ba ngôi Đức Chúa Trời phải bỏ bao nhiêu công sức, hy sinh cả mạng sống của Đức Chúa Giê-xu, và Đức Thánh Linh phải khai tâm, phải mở mắt tâm linh của chúng ta mới có thể tiếp nhận ân điển. Khi nói đến ân điển, Kinh Thánh luôn luôn nhắc nhở chúng ta hai điểm. Thứ nhất là, ân điển là món quà Đức Chúa Trời cho không, tức là người nhận không phải trả một giá nào cả. Và thứ hai, ân điển chỉ được ban cho người nào biết mình là người tội lỗi, không xứng đáng. Khi mục sư Morgan rao giảng phúc âm tại một mỏ than bên Anh, có một người thợ mỏ đến nói với mục sư: "Tôi biết tôi là người tội lỗi, nhưng tôi không thể tin rằng ân điển cứu rỗi là món quà Đức Chúa Trời cho không. Tôi khỏi phải trả một giá nào cả. Nếu vậy thì ân điển quá rẻ." Mục sư Morgan nói: "Ông bạn ơi, hôm nay ông bạn có làm việc dưới hầm mỏ không?" Người kia trả lời: "Có, sáng nay tôi đã xuống làm việc dưới hầm mỏ và vừa trở lên đây." Mục sư Morgan hỏi tiếp: "Làm thế nào ông bạn từ hầm mỏ lên?" Ông kia đáp: "Tôi vào một cái thang máy và thang máy đem tôi lên." Mục sư Morgan hỏi nữa: "Ông bạn phải trả bao nhiêu tiền để vào thang máy đó?" Người kia đáp: "Tôi khỏi phải trả giá gì cả." Mục sư lại hỏi: "Ông bạn khỏi phải trả tiền, tức là cái thang máy đó rẻ quá phải không?" Người kia cãi lại: "Công ty hầm mỏ đã bỏ một số tiền khá lớn để thiết lập cái thang máy đó cho thợ mỏ lên xuống hầm mỏ cách an toàn, chứ đâu có rẻ." Sau đó, tâm linh người thợ mỏ được Đức Thánh Linh soi sáng, nên người này nhận biết rằng ân điển cứu rỗi là món quà Đức Chúa Trời cho không, nhưng để thực hiện ân điển đó, Đức Chúa Trời đã phải trả một giá rất đắt. Giá đó là mạng sống với huyết vô tội của Đức Chúa Giêsu. Chúa phải chịu chết trên cây thập tự để trả giá đền tội chúng ta. Huyết vô tội của Đức Chúa Giêsu phải tuôn chảy để rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta được trở nên thánh thiện, trọn vẹn, đúng theo tiêu chuẩn toàn thiện tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Đã có một khái niệm tổng quát về ân điển. Bây giờ chúng ta trở lại với lời chúc của Kinh Thánh. Nguyện anh chị em được ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ Đức Chúa Giêsu. Câu hỏi chúng ta cần đặt ra là tại sao Kinh Thánh nói đến ân điển trước bình an? Như đã nói, khi chúng ta chúc nhau năm thứ phước, phú, quý, thọ, khương, linh, chúng ta ai cũng thấy rằng khương linh hay là khang linh là bình an, là phước quan trọng hơn cả. Nhưng Kinh Thánh quả quyết rằng một khi chưa được phục hòa với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên mình, loài người không thể nào có bình an cả. Chúng ta chỉ có thể có bình an thật, bình an với đấng tạo hóa, bình an nội tâm, bình an với tha nhân, bình an với cả những người ganh ghét chúng ta, khi chúng ta tiếp nhận ân điển, tức là tiếp nhận tình thương vô hạn của Đức Chúa Trời, sự xả thân, đổ huyết và sống lại của Đức Chúa Giêsu và quyền năng cảm hóa đổi mới của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh quả quyết rằng nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển là càng dư dật hơn nữa, tức là dù tội lỗi chúng ta nhiều đến đâu đi nữa, ân điển cứu rỗi có thể phủ lấp hết cả. Hay dù chúng ta là người đạo đức mô phạm theo tiêu chuẩn của loài người nhưng chưa đạt tiến độ trọn vẹn tuyệt đối của Đức Chúa Trời, thì ân điển cứu rỗi cũng sẵn sàng xóa sạch mọi khuyết điểm của chúng ta. Lời của người này chúc cho người kia, dù chúc với nhiều thiện chí, nhiều ước mong, nhưng tất cả các lời chúc đó, dù là chúc phú hay quý hay thọ hay khang linh, cũng chỉ là ước mong, và nhiều khi ước mong đó không thành sự thật. Ngược lại, lời chúc của Kinh Thánh, hay nói đúng hơn là lời bảo đảm của Kinh Thánh, là lời chắc chắn của đấng tạo hóa toàn năng. Nếu chúng ta mở lòng ra đón nhận lời bảo đảm đó, chúng ta có thể tận hưởng các điều Chúa bảo đảm. Lúc đó câu nguyện anh chị em được ân điển và bình an đến từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Đức Chúa Giêsu sẽ trở thành sự thật cho chúng ta, cho gia đình chúng ta. Chúng ta chắc chắn sẽ hưởng được ân điển cứu rỗi và bình an với Đức Chúa Trời, bình an với tha nhân, không những chỉ trong mấy ngày đầu xuân mà cũng được hưởng suốt đời và hưởng cả trong cõi đời đời ở thiên đàng nữa.
Chúa yêu người khi còn nằm trong nôi, đã bao tiếng khóc khi mới vào đời. Chúa nâng niu trọn lối, có Chúa trong đời để cho con người dựa nương. Lúa chín, ai đã cho mùa
Mùa xuân hôm nay đã về đây, ngàn hoa vươn lên màu tươi mới. Đây đó ánh nắng mai tràn rưng, tiếng hát mừng khắp nơi, chim muông vui hòa ca. Mừng xuân ta hãy cùng dâng tiếng hát ca, yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn sáng trời. Còn đâu bao chuỗi ngày ta sống ước mơ trong giá băng cuộc đời không bao giờ vui tươi. Mừng xuân trong tâm lòng tươi mới, mong ước rằng Chúa xuân trên con đường tháng năm không bóng tối vây bọc, không ngước mắt trong.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, mỗi lần xuân về, Tết đến, chúng ta thường nhận được những lời chúc xuân, chúc Tết từ bạn bè và người thân. Chúc Tết là một tục lệ rất hay của người Việt chúng ta, và tùy theo mức độ thân thuộc, chức vị và tuổi tác, những lời chúc có thể khác nhau. Chúng ta chúc cho những cụ cao niên mạnh khỏe, sống lâu, chúc cho những vị trung niên buôn bán phát tài, chúc cho những sinh viên học sinh học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt. Những lời chúc được dùng để bày tỏ lòng ước mong cho người thân, bạn hữu được hưởng những điều lành, mặc dù chúng ta không biết chắc và cũng chẳng có thẩm quyền để thực hiện những điều mình đã chúc. Trong Thánh Kinh, chúng ta không thấy những lời chúc suông hoặc chúc cầu may, nhưng chúng ta tìm được những lời hứa chắc chắn từ Đấng tạo dựng nên mùa xuân và đang tể trị vũ trụ. Chúa Giêsu hứa: "Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống." Nhân dịp xuân về, không có gì quý hơn là có Chúa là nguồn phước ngự trị trong lòng chúng ta. Ngài phán: "Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta." Nếu quý vị muốn mời Chúa Giêsu vào lòng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giêsu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: "Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con sự vui mừng thật trong những ngày xuân và bắt đầu sống một cuộc sống ý nghĩa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giêsu. Amen." Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: "Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế." Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn sáng trời. Còn đâu bao chuỗi ngày ta sống ước mơ trong giá băng cuộc đời không bao giờ vui tươi. Mừng xuân trong tâm lòng tươi mới, mong ước rằng Chúa xuân trên con đường tháng năm không bóng tối vây bọc, không ngước mắt trong đời vui hành trình thiên quốc vòng qua.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550 San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Xuân ta hãy cùng dâng tiếng hát ca, yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn sáng trôi. Còn đâu bao chuỗi ngày ta sống ước mơ trong giá băng cuộc đời không bao giờ vui tươi. Lòng tươi mới mong ước gặp Chúa xuân trên con đường tháng năm, không bóng tôi vây bồng, không ước mất trong đời, vui hành trình tiếp cuốn dần qua. Mừng xuân ta hãy cùng dâng tiếng hát ta, yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn sáng trôi. Trong giá băng cuộc đời không bao giờ vui tươi. Mừng xuân trong tâm lòng tươi mới, mong ước gặp Chúa xuân trên con đường tháng năm, không bóng tôi vây bồng, không nước mắt trong đời, vui hành trình thiên quốc dần qua.